Kính thưa quý đức cha, kính thưa đại hội, liên nhóm chúng con có những ý tưởng và phần lớn là 70-80% cũng giống ba liên nhóm kia rồi, thế cho nên không biết nói gì, nhưng mà cũng có cái riêng của nó. Thí dụ như trong câu số 1 là cái câu hỏi muốn hỏi anh chị thấy cần phải nhấn mạnh hơn cái điểm nào về mầu nhiệm giáo hội cho toàn thể dân Chúa trong bối cảnh Việt Nam hôm nay. Rồi có một cái ý tưởng hơi khác một chút với ý tưởng từ sáng tới giờ ta nghe nhiều về hình ảnh gia đình, giáo hội như gia đình của Thiên Chúa. Bởi vì khi nói gia đình đó thì ngày nay người ta có thể hiểu lệch lạc. Có những kiểu gia đình ngày nay một cha, một mẹ mà đều là đàn ông hết, hay là một cha, một mẹ đều là đàn bà hết. Hoặc là gia đình ngày nay cũng có gia đình chỉ có một bố và con, hay là mẹ với con. Phần lớn nhiều gia đình, nhất là những gia đình 5-10 năm sau hôn nhân đó, đã tan vỡ. Cho nên những cái kiểu gia đình chỉ có một cha với con cái hay mẹ với con cái, đa số là loại thứ hai này nhiều hơn. Và có những cái quan niệm sống chung mà không cưới xin, kể cả dân sự, họ cũng tự nhận mình là một gia đình. Với cái hoàn cảnh xã hội như thế ngày hôm nay thì liệu ta có nên dùng hình ảnh gia đình để nói về hội thánh không? Đó là một ý kiến. Và ý kiến đó đưa ra một cái hình ảnh khác, nên chăng đưa ra giáo hội là người mẹ, vì người mẹ sinh thành, vì người mẹ dưỡng dục. Người mẹ thì luôn luôn cho đi mà không nhận lại gì. Đó là cái ý kiến của một nhóm trong liên nhóm 4 này. Thế nhưng mà riêng cá nhân con vẫn ủng hộ cho ý kiến từ xa đến giờ con nghe. Một phần là vì mình đang làm một cụ gia đình. Đó là ý kiến giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, quả thật rất là hay. Nhưng mà chúng ta cần phải có thời giờ để nghiền ngẫm, để mà cùng nhau suy tư. Ở đây chúng ta không có nhiều thời giờ. Chỉ biết rằng chúng ta dùng cái hình ảnh này với một cái khái niệm mà chúng ta đã thu nhập được trong cái kinh nghiệm nhân loại để hiểu về Thiên Chúa. Cho nên khi nói giáo hội là hình ảnh, là gia đình của Thiên Chúa, ta cần phải quan tâm hơn nữa về khía cạnh mầu nhiệm. Cho nên cần phải nói thêm nữa, giáo hội là hình ảnh, giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, nhưng gia đình cũng là giáo hội tại gia, là một hiện diện thường trực cách nào đó của Thiên Chúa giữa trần gian, đặc biệt là những gia đình Kitô hữu. Ở trong cái phần số 1 này cũng có một nhóm nói cần nhấn mạnh hơn về khía cạnh dân Thiên Chúa ở nơi giáo hội. Bởi lẽ ngày hôm nay người ta ở trong đạo đó thường có xu hướng hội nhập văn hóa, rồi nhấn mạnh đến chuyện đồng hành, hòa nhập tới mức rất có thể hòa tan, nghĩa là đánh mất căn tính của mình. Do đó cần phải nhấn mạnh tới cái chiều kích đầu tiên là dân của Thiên Chúa. Giống như ý tưởng của Đức Cha Bắc Ninh sáng hôm nay chúng ta nghe là Thiên Chúa trên hết, luôn luôn phải nhớ như vậy. Trong khi chúng ta tìm cách nhập thể, đồng hành với dân của mình. Thế cho nên khi nói giáo hội là dân Thiên Chúa thì chúng ta đi từ chính cái nguồn gốc của mình, đó là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng mà Thiên Chúa nào cũng có ý kiến muốn nhấn mạnh rằng ta cần phải nói về tình yêu hiệp thông, tức là dân Thiên Chúa nhưng lại là một Thiên Chúa tình yêu, nghĩa là cần phải sống cái chiều kích hiệp thông bác ái, mà cái nguồn gốc đầu tiên là chính Thiên Chúa, là hiệp thông trong ba ngôi, rồi sau đó mới thể hiện ra ở trong chiều ngang, trong những tương quan với anh em với nhau và với những anh em khác. Câu số 2, trong bối cảnh xã hội kinh tế chính trị của Việt Nam hôm nay, anh chị thấy cần phải thực hiện theo định hướng nào? Canh tân đời sống thiêng liêng của thành các mọi thành phần dân Chúa. Tư tưởng của các nhóm ở trong liên nhóm 4 này con thấy cũng giống như ba liên nhóm vừa rồi, là nhấn mạnh tới vấn đề làm sao để gây ý thức trong các thành phần dân Chúa, kể cả linh mục nữa chứ không chỉ là giáo dân, coi lời Chúa là hết sức quan trọng, là lương thực thần lương thần linh của mình, và đặc biệt giáo dục ý thức trong hàng giáo dân để làm sao đọc suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, phải làm sao trong mỗi gia đình có quyển Kinh Thánh, phải làm sao để giáo dân học biết cách dở Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, rồi suy niệm Kinh Thánh, suy niệm lời Chúa. Làm sao trong các kinh tối của gia đình luôn luôn có lời Chúa. Rồi giáo lý, kể cả đọc kinh chung trong nhà thờ, cũng phải bớt đọc kinh nhưng mà tăng thêm phần lời Chúa. Thứ hai là phải canh tân trong đời sống phụng tự, đặc biệt là bí tích thánh thể, làm sao để cho nó có hồn sinh động. Muốn thế thì ví dụ trong thánh lễ của giới trẻ, cần phải tìm cách làm sao để cho cái ngôn ngữ của người trẻ được bộc lộ ra trong ngôn ngữ phụng tự trong thánh lễ, để cho giới trẻ được gần gũi. Rồi thiếu nhi cũng thế. Có một ý kiến cho rằng cần phải quan tâm tới cái việc thay đổi kinh nghiệm với Thiên Chúa đó ngay từ trong đời sống gia đình, đặc biệt là những thời kỳ đầu của đời người, nghĩa là thời ấu thơ, thời thiếu nhi, rất hết sức quan trọng để giúp các em sống mối tương quan này với Chúa. Như thế vai trò của gia đình giáo dục đức tin hết sức là quan trọng. Vậy thì canh tân đường hướng đời sống thiêng liêng phải bắt đầu từ chính gia đình, phải bắt đầu từ chính cái giai đoạn thiếu nhi. Và có một ý kiến rất là bức xúc vì đã sinh hoạt với giới thiếu nhi 40 năm rồi, nói thiếu nhi quan trọng lắm, tâm hồn của các em gieo cái gì nhận cái nấy, đặc biệt giáo lý cần phải được gieo thật nhiều, nhưng mà gieo sao để cho các em cảm thấy hết sức là vui học giáo lý. Cho nên trong sinh hoạt thiếu nhi thánh thể chẳng hạn là một cái nơi để mà giáo lý đi vào tâm hồn các em một cách dễ dàng và nhớ mãi, vừa học vừa chơi, chơi mà học. Ý kiến này bức xúc với các em thiếu nhi tới cái mức là đề nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam cho một ủy ban riêng gọi là ủy ban thiếu nhi, và có một giám mục đặc trách ủy ban này. Không biết cả Đức Cha tin sao, bởi vì dường như thiếu nhi bị bỏ rơi hay chăng? Kính thưa quý Đức Cha, còn trong câu số 3 về vấn đề hội nhập văn hóa, liên nhóm của chúng con cũng có nhiều ý kiến trùng lập với các nhóm trước, nhưng cũng có một điểm con xin gợi ý ra đây, đó là xin hội đồng giám mục, nhất là các ủy ban hữu trách có liên hệ đến vấn đề hội nhập văn hóa, cung cấp cho dân Chúa một cái hướng dẫn định hướng nào đó cụ thể về vấn đề hội nhập văn hóa này. Nếu không thì hội nhập văn hóa dễ đi vào sự tùy tiện. Cảm ơn.